Hôm nay cũng là buổi thuyết giảng cuối cùng mà tôi được tương ngộ quý vị nơi đây. Cái chuyện mà chúng ta đã tương ngộ trong mấy tuần qua và trao đổi trong chương trình học hỏi của tâm thức mọi người, thì tôi thiết tưởng không nhiều thì ít, các bạn ở đây cũng thức giác được một phần, và nội tâm của các bạn cũng đã và đang nguyện sẽ đi tới nghiên cứu cho tận cùng cái phần thanh điển thức giác của nội tâm mình, và sẽ đóng góp cho tương lai hậu tiến. Mỗi giới, mỗi ngành sẽ thực hành và đi tới trong tâm thức căn bản của chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta không có suy yếu đâu, vì chúng ta không ý thức khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên than thở với trời Phật, nguyện với trời Phật mà không hành tới nơi. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, phải tìm khởi điểm mà để giao cảm với tất cả những gì chuyển hóa cho càn khôn vũ trụ hiện tại. Những chuyện hữu ích quan lâm tới thế gian là điều dẫn tiến tâm hồn của mọi người, mà chính loài người về hiểu lầm và không chịu thức và trở về khởi điểm của chính mình để hiểu rõ hơn khả năng sẵn có của mọi tâm hồn. Ngày hôm nay quý vị được trực diện với tôi là người trong sự thắc mắc của quý vị, của các bạn, thì cũng không ngoài sự tìm hiểu mà đạt tới cho âm thanh để hòa cảm với quý vị trong giờ thuyết giảng. Thì quý vị thấy rõ và quý vị thấy rằng con người bằng xương bằng thịt mà có thể dùng thanh điển và để hòa cảm với mọi tâm linh trong tình thương huynh đệ của con một nhà. Chúng ta đồng là con của Thượng Đế. Từ thiên đàng giáng lâm thế gian cho các bạn không phải sanh tại đây, thể xác mà thôi, còn tâm linh phần hồn của các bạn không phải sanh tại đây. Cho nên các bạn đừng nên mê muội cõi trần mà quên về nguồn cội, quên về quê xưa chốn cũ của các bạn. Cho nên các bạn thường ý thức rõ, không chịu sự ô trược tại thế, không chịu sự lăng nhăng trước mắt. Vì sao? Vì sự động loạn bên trong của chúng ta và chúng ta chấp. Còn nếu chúng ta hòa cảm với mọi khả năng và mọi sự nhiễu động của ngoại cảnh thì chúng ta không còn chấp và chả còn mê. Lúc đó mới giải tỏa được cái sự yếu hèn mà mình đã tự bằng cùng quá trí tuệ của chính mình. Cho nên mỗi một phần hồn đều là một sự siêu diệu vô cùng bất diệt. Chúng ta đã có kẻ ngồi đây đã thực hành và đã thấy rõ chính mình phải cố gắng mới đem lại sự thanh tịnh cho ta. Thì những người đó ý thức được tất cả luồng điển ngay bộ đầu của người, người cũng ý thức được. Khi người nhắm mắt, người cảm thấy có một sự luồng giao điển khai triển từ bộ đầu sắp lên, cho nên tâm hồn người được thanh nhẹ. Vì đó người mới ngồi thiền để tìm một cái gì, tìm một cái siêu diệu vô cùng để đóng góp cho những người kế tiếp. Cho nên trước kia những vị đã thành đạo cũng do cái môn thiền mà thành đạo, trụ tâm mới đắc pháp. Thì bây giờ chúng ta đã có cơ hội phân rõ rệt làm thế nào để đạt tới trụ tâm. Mà tâm ta là gì? Tâm ta là phần thanh siêu diệu vô cùng. Cho nên chúng ta có pháp khứ trượt lưu thanh thì nó mới vun bồi được cái ý thanh trong chu trình tiến hóa. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đã thực hành thì chúng ta thấy có sự cảm giao từ cái sơ hồn pháp luân thiền định, thấy rõ ràng nó mở từ giai đoạn một, nó làm cho tâm hồn chúng ta được an và sự sáng quang của bộ mạch nó lại thay đổi. Đó. Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu rồi chúng ta mới ý thức được chỉ có thực hành mới đạt thành. Còn nếu không có thực hành thì kể cũng như không. Bây giờ lý thuyết tràn gian đại hải chính các bạn đã học trong trường. Bao nhiêu ông thánh giáo dục bạn trở nên một vị thánh mà chưa được. Trở về nhà thấy mình cũng vẫn còn nuôi dưỡng thú tính và không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Khổ vô cùng. Cho nên tôi có làm 4 câu thơ: thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, hoa dục quần xanh lãnh khổ mà. Từ vua tới dân đều ôm lấy cái khổ mà ra đi. Vì sao? Vì bất minh nguyên lai của chính ta thì chúng ta khổ đờ đờ. Nếu chúng ta minh nguyên lai là hồn là chủ của thể xác thì chúng ta tiến về cái nơi giải thoát thanh nhẹ đờ đờ, không chấp trong thể xác, không chấp trong lý đờ, không đối nghịch với bất cứ ai, nhưng mà hòa cảm với tất cả mọi trạng thái. Thì chúng ta định ngay tại thế. Động là chúng ta chia cách, mà chúng ta hòa tan là định. Cho nên cái phương thức công phu này, tại sao thực hành cái công phu này lại được hòa tan? Vì chúng ta mở những cơ tầng của nội tạng duy nhất. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, không có động loạn, không có nối cục, không có dồn cục, mà đã tạo ra một cái lý thuyết bất chánh rồi đè ép người này tới người kia. Cũng như trong cái rừng mà cây bị ngã trong cơn bão vậy thôi. Bây giờ cái phương pháp này nó lập lại trật tự cho tất cả, mọi điểm đều thăng hoa sáng suốt. Cho nên cảnh thiên đàng có nhiều người cũng đã đi thấy sáng suốt, sáng sủa vô cùng, tươi đẹp vô cùng, từ cổng cỏ cho tới một chân tiên, chư tiên chư Phật đều siêu diệu sáng suốt. Mà nói đến cho người phàm nghe ai cũng thấy sung sướng thanh nhẹ. Rồi ở thế gian quý vị đi học để làm gì? Để đạt tới thử sự thanh nhẹ. Những người học cao học thi đậu ra bằng cấp, tâm tình phải thay đổi, chứ đâu có ô trượt như xưa nữa. Lần lượt nó hướng về thanh và nó cảm thích khôi thành. Cho vì nguyên lai của phần hồn là thanh giới giáng sanh xuống thế gian, chứ không phải tự trượt giới mà sanh ra phần hồn. Cho nên xuống đây va chạm với phần trượt để vung bồi sức mạnh sẵn có của nó, và để đi tiến tới vô cùng bất diệt của tâm linh sẵn có của nó. Cho nên chúng ta học hỏi rồi chúng ta đi, chứ đâu có ai ở thế gian này được, đâu có ai có thể chuyển hạng lại được. Trong giờ phút lâm chung cầu xin cách mấy cũng không có quyền chuyển hạng, vì học hết khóa là phải ra đi. Cho nên chúng ta đều ý thức rõ, bây giờ những người bây giờ được văn minh hơn là học hỏi nhiều hơn, và có những sự chứng nghiệm cho thấy rõ từ hình dáng và chiếu lại cho chúng ta thấy, để chúng ta, cho nên chúng ta có thể rút ngắn thời gian hơn hồi xưa. Hồi xưa đợi tới lúc đó thực hiện tới đó mới thấy cảnh này cảnh nọ cảnh nọ, mà ngày nay khoa học đã cho chúng ta thấy rằng vật chất có thể lên cung trăng được, mà lên tới cung trăng có nặng đi nữa nó cũng giảm thành nhẹ. Vậy chứ cái phần hồn chúng ta còn nhẹ hơn nữa không? Mà cái ông không có hồn không có thể lái cái chiếc phi thuyền đó đi vào cung trăng được. Cho nên cái linh hồn của con người là sáng suốt vô cùng, và nó sẽ chiếu diệu mọi nơi mọi giới nếu nó trụ. Còn nếu nó không trụ thì nó bị lệ thuộc. Cho nên những người ở thế gian hiện tại đại đa số bị lệ thuộc, rồi đâm ra sợ thần linh và cầu thần linh hỗ trợ. Cho nên cái bàn môn tả đạo đã xuất hiện rất nhiều tại quả địa cầu hiện tại, và đem lại cho con người đặt trong tình trạng mê loạn, mê tín, và bị quản lý bởi một khối kêu không đáng khích lệ cho tâm linh học hỏi, nhưng mà lệ thuộc mãi mãi, đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rồi và chúng ta ý thức, chúng ta không nhiều thì ít cũng có ăn học rồi, thì chúng ta phải xây dựng để nó sáng suốt hơn và trở về tự chủ căn bản của chính mình. Cho nên có cái môn pháp này, người hành trước cũng bị lệ thuộc một giai đoạn nào mới tức tìm ra cái pháp này, và để trai lạ trao lại cho những người kế tiếp là phải tự chủ, hoàn toàn tự chủ, không có lệ thuộc được. một ai hết, thì cái pháp đó nó mới có giá trị. Mà người đã hành trước là bất cứ cái đạo pháp nào nguy hiểm nào, người cũng nghiên cứu và xâm nhập để tìm hiểu, nhưng mà rốt cuộc không có kết quả. Cho nên rốt cuộc phải quy về hành, khai triển trở về cái hư không đại định, không còn màu sắc để khuyến rũ người nữa, người mới thuyết thông mọi giới và để cho ta minh và hiểu. Và chính ta phải tự dự tự chủ để khai triển cái phần hồn tới vô cùng và tiến thẳng vào hư không đại định. Tại sao nói phải tiến về hư không đại định? Trong cái không mà có cái gì phải tiến? Nhưng mà trong không mà có, đó là phần hồn chấn động lực vô cùng mau lẹ, mắt phàm không thấy. Và khi chúng ta thực hành cái này, cái chấn động lực của luồng điển nó càng ngày càng mạnh và nó hòa tan trong hư không, thì chúng ta vô hình vô tướng sẽ trở nên vô hình vô tướng. Nhưng mà tùy thức mà nhìn xem mặt chúng ta, có người thích trượt thì thấy nó to lớn, nhưng mà người thanh nhẹ thì thấy nó nhỏ nhẹ và hòa cảm mau lẹ. Cho nên sau này phần hồn của những người tu vô vi phải tiến về hư không đại định, là hòa toàn tan với bất cứ giới nào, không bị lệ thuộc và không có diễn cảnh và không có chuyện tà môn phỉnh phờ thiên hạ, nhưng mà đi trong thực chất để tìm hiểu về căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đem lại cái siêu văn minh cho nội tâm của mọi người. Vì muốn tạo cái xã hội tốt hơn, siêu hơn, thật thà hơn, thì do đâu mà tạo? Do tâm thức của nhân sinh. Mà tâm thức của nhân sinh không khai triển được chính mình thì làm sao tạo được một cái siêu văn minh tại thế? Cho nên phần điển là phần quan trọng. Âm thanh các bạn có, hơi thở các bạn có, màu sắc các bạn có, cái đó là thức trong siêu văn minh. Mà nếu trụ nó càng ngày càng sáng hơn, càng rõ rệt hơn, càng hấp dẫn và chiếu rọi cho những tâm hồn tâm tối dẫn tiến một cách mau lẹ trong trực giác. Cho nên cái phương pháp công phu này sau này các bạn thực hiện, đâu đó nó có từng lớp, rồi các bạn mới trở về vị trí của một y sĩ căn bản để trị những sự đóng loạn của nội tâm nội thức của chính mình. Và những cái bệnh hoạn năng y đang cấu kết trong cái bản tánh bất chánh của ta đều được giải tỏa và trị rõ rệt. Chính mình phải lo, không phải nhờ một người y sĩ lo. Cho nên cái quan trọng là thần thức của chúng ta mới trị được cái căn bệnh của chúng ta. Cho nên rốt cuộc phải thực hiện tình thương và đạo đức, đó là viên thuốc đời đời bất diệt và đưa tâm linh tiến hóa tới vô cùng. Cho nên chúng ta ý thức được cái đó là cái điều quan trọng. Chúng ta nên giữ đó mà tu, giữ đó mà tiến, giữ đó mà khai minh những cái đường lối đang bị lố bịch trong trí óc của chúng ta hiện tại. Mỗi người đều bị kẹt hết thảy vì không quy về nội tâm nội tạng, cho nên cái thức không khai, cho nên nó bị kẹt và nó trì trệ do đó. Rồi cái lười biếng nó sẽ tràn ngập trong trí óc. Khi chúng ta muốn thấy rõ cái bản chất lười biếng mà chúng ta đã nương tựa tại thế từ bao nhiêu năm nay, thì thực hiện cái pháp này thấy rõ ràng. Khi đọc thấy thích, khi học muốn hành, nhưng mà tới giờ hành nó lại không chịu. Nó đủ viện đủ lý lẽ không làm. Đó là cái bản chất lười biếng đã thâu thập tại thế. Đó là sự trần trượt tại thế, sự chậm trễ tại thế. Thì chúng ta ý thức được cương quyết hồn ta là bất diệt, thì chúng ta làm chủ hoàn toàn. Và trong lúc giờ thiền là phải thực hành đúng, không được trì trệ. Ý chí chúng ta vung bồi và bắt buộc cái thể chất này phải tuân theo cái lệnh của chủ nhân ông là phần sáng suốt sẵn có, phần hồn. Cho nên các bạn đang sống đầy với phần hồn. Phần hồn làm chủ chứ không phải thể xác làm chủ. Đừng có lầm là thể xác làm chủ, nguy hại vô cùng. Tới giờ phút lâm chung không có lối thoát. Chúng ta ý thức được phần hồn, chúng ta vung bồi phần hồn, từ bộ đầu chúng ta khai triển tới vô cùng. Lúc đó chúng ta thấy rằng cái việc học hành hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ là tối cần thiết cho tâm linh. Nếu mà chúng ta không chịu học cái khóa đó mà hòa tan trong hư không đại định thì chúng ta lúc nào cũng bị kẹt, và lúc nào tư tầng nó cũng hâm dọa vì cơ tạng yếu hèn này. Khi mà cái tâm thức chúng ta mở rồi thì cơ tạng yếu hèn này nó không có làm chủ được, mình làm chủ mà thôi. Cho nên cái phương pháp công phu này phải thực hành mới có, còn lý thuyết không bao giờ đạt. Bây giờ quý vị thấy chư vị Phật mà thế gian đang thờ tụng đây, có vị nào không ngồi thiền không, mà không giữ cái trật tự thanh tịnh không? Những vị đó đang ngồi thiền và giữ trật tự thanh tịnh mới cảm động được làm người. Dù biết đó là cái hình nộm bằng đất, bằng vàng, bằng sắt, nhưng mà cái tâm người vẫn quý mến và quỳ lại trước mặt. Là đó là gì? Thán phục trong cái trật tự tâm linh của chư Phật đã đạt thành. Cho nên khi mà chúng ta quỳ lại, chúng ta phải ý thức rằng tâm linh tôi hướng về tâm linh của Ngài, thì tôi không bị lệ thuộc bởi cái hình nộm đó, và không bị ma quỷ ẩn núp trong hình nộm đó sai khiến tôi. Cho nên ở đời này họ còn lầm nhiều, tưởng là cái hình đó đã chứng minh và được khai quang đó là Phật ngự. Không có. Cái người khai quang đó là con người phàm mà thôi, dù tu đến bậc nào cũng con là người phàm mà thôi, mang thể xác. Cho nên cái tâm chúng ta phải xét cái linh điển đối phương. Cho nên đó là vô cùng tùy thức. Mà khi chúng ta tu cái pháp này rồi, chúng ta khai triển từ động tới tỉnh, rồi chúng ta lấy cái thanh tịnh đó đo lường những cái gì mà chúng ta ý thức trước mặt, thì chúng ta thấy có sự cảm giao và dẫn tiến, cái đó mới là chánh. Còn cái sự liên hệ mà đè bẹp tâm trí chúng ta và làm tâm trí cho chúng ta càng ngày càng lu mờ thì chúng ta miễn, vì tôi cầu tiến và tôi muốn học sự thanh nhẹ, chứ tôi không học cái sự ô trực nữa. Cho nên hoàn toàn tự do để tiến tới và học. Chư Phật chư tiên cũng như một người mẹ hiền mà đối với người con. Người con mà chịu lăng la đến người mẹ hỏi, người mẹ chỉ ban ơn và cho phước cho nó. Người mẹ không bao giờ đối xử ích kỷ đối với người con của mình. Thì hỏi cho tình thương của người mẹ, của Đức Mẹ, của Quan Âm đối xử với chúng ta thế nào? Tại sao chúng ta còn sợ sệt? Tại sao chúng ta còn quá lệ thuộc và chúng ta không tiến gần Ngài để học hỏi cái sự cảm mến và cái sự ban bố trực tiếp cho tâm hồn chúng ta được thăng hoa? Cho nên chúng ta phải phá cái chấp đó để đi tới. Thiệt là Đức Mẹ chúng ta tới Đức Mẹ không phiền hà, thiệt là Quan Âm chúng ta tới Quan Âm càng thương mến. Cho nên cho hình thù tại thế gian để biểu hiện tình thương của quý Ngài đó là người mẹ hiền tại thế. Có người mẹ nào bằng lòng làm những điều ác ôn đối với người con mình không? Nếu chúng ta thực hiện điều ác thì khi nó ra đời chúng ta đã bóp mũi rồi, đâu có để nó sống tới ngày nay. Cho nên đã thực hiện một cái tâm trạng của mẹ hiền thì mới thấy rằng tâm trạng của trời đất còn rộng hơn chúng ta, còn sáng suốt hơn chúng ta, thì sẽ giúp đỡ chúng ta nhiều hơn nếu chúng ta chịu thực hành tới nơi tới chốn để đảnh lại Ngài, đảnh lễ Ngài. Cho nên cái phương pháp công phu này nó phải trụ về thân hồn, và phần hồn đó phải xuất ra để đảnh lễ những vị mà mình đã từng mong gặp và kính mến. Thì cái tôn giáo nào cũng là quy một, tất cả tôn giáo nào cũng thực hiện từ bi và bác ái, tình thương vô bờ bến vô biên của chư Phật chư tiên của Chúa cũng vậy. Cho nên mỗi mỗi vì chúng ta thiếu trật tự thì chúng ta còn nhầm lẫn trong sự mê chấp mà thôi. Mà khi chúng ta có trật tự rồi thì sự mê chấp đó không còn, và sẽ tiến về trong cái chu trình trung dung tiến giải, hòa hợp học hỏi tới vô cùng vô tận. Cho nên cái phương pháp công phu này nó sẽ đem lại cho các bạn tiến tới dễ dãi và tự chủ, tự thức, tự hành, không còn lệ thuộc nữa. Những gì mà tôi đã đạt được là tôi đã đem lại hết, tôi nói hết. Về phần thanh điển, về phần thực hành, về ngôn ngữ của tôi, hàng năm những người đã nghe qua tôi từ ở Việt Nam Và tới bây giờ thì những cái băng mà tôi lưu lại tại thế đây, các bạn sẽ mổ xẻ cái đó ra mà sẽ làm một cái tài liệu quý báu, và để đóng góp cho mọi người trở về thực chất của chính họ, để sớm đạt cái sự siêu diệu, mà để đóng góp cho sự cộng đồng, để xóa bỏ hận thù và tiêu diệt sự tâm tối của mọi nội tâm, thì chúng ta mới thấy rằng có cơ hội để tự giải thoát. Chứ không nên giải thoát bằng đôi môi mà vun bồi sự hận thù tâm tối, rồi tự giam mình xuống địa ngục đó thôi. Khi các bạn đề xướng những sự hận thù đó, rồi các bạn giam ai? Tâm tối hận thù đó là đem sự tâm tối cho chính mình, và tự ngăn bước tiến của mình. Tại sao mình không dùng cái dũng thực hiện tình thương và đạo đức để cảm hóa những tâm hồn đen tối, mà chúng ta lại vung bồi sự đen tối cho chính chúng ta? Hỏi chứ con đường sáng lạng của ta ở đâu mà chúng ta trở về con đường eo hẹp? Cho nên các bạn phải ý thức rõ những cái gì khởi điểm tốt là gặt hái tốt, khởi điểm xấu là gặt hái xấu. Cho nên cả càn khôn vũ trụ đều lâm vào trong cái tình trạng ích kỷ đen tối, cho nên tự gây sự cô đơn cho chính mình mà thôi. Còn cái phương pháp của chúng ta công phu đây là hòa đồng với tất cả, hòa tan với mọi giới, và thấy rõ chúng ta từ mọi trạng thái mà ra, thì chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái mới đạt tới cái định đó. Chúng ta định ngay giữa chợ, chúng ta định ngay trong chùa, chúng ta định ngay trong gia can, định lúc chúng ta làm việc, tất cả chúng ta hòa cảm đây là Thượng Đế, đây là tạo hóa, đây là tất cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp tâm linh cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thừa hành và tiến giải, sửa mình để học hỏi, chứ không có duy trì cái vận mạng nữa. Cho nên phải cố gắng thực hành để thấy rõ cái phương pháp công phu, và chính mình phải thực hiện cho mình mới đạt thông. Hôm nay là buổi thuyết pháp cuối cùng để phân minh cuộc đời cũng như đường đạo, để cho các bạn được hiểu và ý thức, và sẽ nghe lại những cuốn băng mà tôi đã từng thuyết. Thì không có nên, tôi không lý thuyết trở lộn lại nhiều quá thì nó cũng bận tâm các bạn. Bây giờ các bạn có gì thắc mắc nêu ra, tùy trình độ rồi tôi sẽ phân giải cho mọi người được hiểu rõ về cái sự thắc mắc tâm tối của chính mình đã và đang có. Cảm ơn các bạn. Có ai thắc mắc không?
Thưa thầy, con mới tập phương pháp công phu này, con cũng không có cái tỏ lòng cái sự vọng động của con, nhưng mà con cũng hỏi với thầy để cho con biết. Thì cách đây hơn một tháng, và trong lúc con công phu xong, con làm pháp luân chiếu minh, thì con lấy một vùng ánh sáng ở ngoài và có một đường hầm đen tối, và nó có một sức hút rất mạnh, và trong ý con thì con thấy là con phải xuất hồn ra. Nhưng mà bên tai con thì con nghe thầy giảng, nhưng mà thầy giảng cái gì thì con cũng không có để ý. Và con nghĩ là trong khoảng chừng 10 phút đến 15 phút thì con cũng không có xuất ra cái khỏi cái đường hầm đó. Thì con mở mắt ra, thì cái tiếng nói của thầy đã mất, và con cũng không tìm lại được. Thì
cái đó là cái nhịp tim nó bắt đầu hé hở và hòa hợp với cái nhịp tim trung tim bộ đầu, thì nó mới có nhớ một chút thì thấy đó là một cái, cũng như một cái hang tối mà trong đó bên ngoài nó chiếu sáng, thì cái đó nó mới, cái nhịp tim mới có bắt đầu khởi định lên trung tim bộ đầu mà thôi. Nhưng mà cái đó thì chỉ độ để tiến, nhưng mà sau này nó sẽ đi tới chấn động lực hòa hợp hơn thì chúng ta thấy càng rõ hơn và thấy xuất ra đi được. Nhưng mà không nên kéo phía bên tay mặt hay là kéo phía bên tay trái, chỉ ngó trung ương để đi ra thì không có bị lạc đà.
Sao bên tay con lại nghe tiếng nói của thầy mà lúc đó con chưa biết thầy là ai?
Cái đó là cái phần điển nó hòa hợp với cái khối vô vi, thì luôn luôn trong lúc giảng tôi nó, cái điển nó chuyển hóa khắp cả càn khôn vũ trụ. Đó thì tùy thức mà lĩnh hội. Như nãy giờ tôi giảng đây không phải giảng cho một số người ở đây, nhưng mà những cái chấn động lực ở trên bộ đầu tôi, như các bạn đã chứng minh là cái đầu tôi nó có thể chuyển á, thì mỗi nơi họ hướng về thì họ sẽ được nghe. Đó.
Thưa thầy, như vậy là khi nào con tập công phu đủ điển là con vẫn xuất ra được, chứ không phải là
đủ điển là xuất ra, dạ. Không cần nhờ sự nhờ đỡ, bởi vì mỗi người có cái căn tu từ nhiều kiếp, cho nên kỳ này nó mới là có cơ hội tương ngộ. Đó. Thì không phải là tu ở kỳ này mới đạt được, nhưng mà đã tu nhiều kiếp.
Vì con nghe các bạn đạo mới là lúc sau này thầy không có cho phép xuất hồn xuất vía nữa. Thành ra
không,
con
vẫn có chứ. Tùy thức, tùy trình độ. Tùy thức, tùy trình độ. Cho nên cái trình độ người ta tu nhiều kiếp, rồi bây giờ người ta chỉ lập lại trật tự hết xuất. Mà cái xuất đó cũng tùy cái giới mà xuất. Bây giờ hồi trước tu thấp thì bây giờ cũng xuất thấp, mà rồi một thời gian nó cũng phải tự quy tụ trở về và để thực hiện về hư không đại định. Với cái kỳ công tu để giải tỏa tất cả những trực khí thì nó đi tới thanh giới vô cùng, thì lúc đó nó không còn hình tướng nữa, mà ban đầu thấy này thấy kia thấy nọ một thời gian nữa hết. Bây giờ đi mau hơn nữa là phải hướng về hư không đại định. Còn tất cả những cảnh gì mình thấy chỉ có tạm mà thôi, và phải thay đổi.
Kính thưa thầy, về cái nguyên lý của lục tự Nam Mô A Di Đà Phật thầy đã giảng con nhiều lần, nhưng mà trong cuốn kinh A Di Đà thì con đọc con thấy rằng Đức Công Tư giảng nghĩa rằng Đức Phật A Di Đà là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Và kính xin thầy nói rõ về cái lý lịch và cái tiểu sử của Đức Phật A Di Đà cho con được rõ thêm.
Trong cái kinh A Di Đà có nói về Đức Thích Ca truyền đạo, mà Di Đà thì truyền khoa. Cho nên cái đó về cái tần số điển quang mà làm việc. Cho nên nếu hướng về Đức Thích Ca thì Đức Thích Ca có cái luồng điển vô cùng của Ngài, và Đức Di Đà lại truyền khoa và dạy cho mọi người tự tránh những tai nạn mà để tu và đi lên. Cho nên khi mà thiền, chúng ta thiền nhắm mắt thấy chiếu sáng, cũng như là studio autogen nó rọi sáng, cái đó là điển của Đức Di Đà truyền khoa. Cho nên khi mà được cái luồng điển đó, thấy con người nó thanh nhẹ vô cùng. Cho nên nếu còn nói về cái tiểu sử của Đức Di Đà, nó không trúng, vì từng số điển quang thì nó trung hợp, vì nó có trật tự để tiến về Phật giới thì nó phải có từng số điển quang chiếu diệu. Còn cái tiểu sử là làm cho con người mê hoặc người đó. Còn bên chúng ta tu về điển giới thì phải cách nghĩa về điển giới, thẳng thắn như vậy. Nếu tiến về Phật, tiến về Đức Thích Ca thì chúng ta phải qua cái khoa học của Di Đà. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để khứ trực lưu thanh và khai thông muôn nẻo lố bịch trong nội tâm nội tạng, rồi đạt tới thanh. Khi mà đạt tới thanh rồi mới hiểu nguyên lý của Thượng Đế, chứ không phải đạt tới thanh rồi kẹt trong thanh luôn. Thì cái khoa học này, nó học tới thanh rồi, nó còn phải học nguyên lý đại từ bi của Thượng Đế. Thành ra khóa này phải bước hẳn vào thanh điển rồi mới trở về làm việc với Thượng Đế, mà đi tới vô cùng bất tận thì đời đời sáng suốt. Thành ra khi chúng ta bước vào điển giới mà chúng ta còn ôm lý lịch và ôm lịch sử quá nhiều thì luồng điển chúng ta bị ba lăng nhăng không đi được. Cho nên ở đây không có chủ trương nói những cái đó, nhưng mà chỉ thực hành để thấy luồng điển. Khi ta niệm, ta thấy nó chạy từ đâu tới đâu và nó mở từ đâu tới đâu. Chúng ta nằm hẳn vô điện trong điển giới thì không có bị sức mẻ và không có bị trì trệ nữa. Cái khóa cấp tốc là phải đi như vậy. Còn cái đằng kia đi chậm lắm. Nếu mà hiểu lý lịch của Thích Ca, rồi hiểu lý lịch tới Đức Di Đà, rồi hiểu tới lý lịch Phật tổ gì, Phật tổ gì, Phật tổ gì, có người phải học tới 30.000 ông Phật, rốt cuộc rồi cũng không hiểu lý. Chính ở Đài Loan có nhiều người bỏ mấy tháng để đọc hết tất cả những danh tánh của những vị Phật, nhưng mà rốt cuộc không hiểu lý. Và chính những người đó ở Mani cũng đã đến tôi, và tôi chỉ cho tại sao không đi đến đâu. Vì làm trì trệ tâm lý của chính mình, và chúng ta phải thực hiện trụ hẳn trong thanh điển để thăng hoa tiến lên thì nó mau hơn. Còn nếu học nhiều như vậy đó, và cái tâm thức của chúng ta và thể xác chúng ta không đủ thì giờ để chứa những lý lịch đó, thì tự nhiên là nó gây sự trì trệ. Mà hay đó để làm gì, hiểu đó để làm gì, để để nói lại cho người khác nghe, người ta cho mình hay, nhưng mà trong tâm mình nói tôi chưa đạt, tôi không có thể chứng nghiệm được sự phát triển của chính tôi, vì tôi cũng như là một cái băng cassette và thâu những cái gì của thiên hạ và nói lại mà thôi. Còn cái này khác, cái đằng này các bạn có băng công phu, khi các bạn nghe băng trong cái giai đoạn đầu thì có ý nhớ băng, đó là mình còn chậm trì trệ, thì người ta dùng cái băng để chuyển điển và dẫn tiếng tâm linh của chính mình. Rồi một thời gian mà mình xuất ra được rồi, nghe băng thấy thanh nhẹ mà thôi, chỉ giao cảm luồng điển và không hiểu chúng ta ngồi đâu đây, khi nhắm con mắt nghe băng rồi thấy chúng ta cũng như thoát phàm, không còn ở tại thế nữa, thì chúng ta học ở một cõi khác. Thì cái băng này nó là dùng cái điển âm để giải tiếng tâm linh, nghe tới đâu bị mở, được mở tới đó. Mà người mới tu nghe tới đâu thì nói ồ cái này không đúng, mà vừa nói không đúng thì có cái câu sau nó phụ họa và nó mở ra liền thì thấy đúng. Rồi nhờ đó nó mới mở tâm linh tiến hóa. Cho nên cái phương pháp bây giờ nó trực tiếp về điển hành, không còn thể hành nữa, không còn những cái hình mà để chúng ta nhận định, nhưng mà chỉ cần cái hào quang, chúng ta sẽ nhận định trong cái hào quang vô cùng của chư Phật, chư Tiên hay là của Thượng Đế, thì cái đó mới tiến về chánh giác được. Còn dùng lý trần trược hình thù là hữu hình hữu hoại. Khi mà các bạn đọc tới hết rồi và cái chân lý các bạn thấu đáo rồi, phá vỡ tấm màn đó là cái mạng các bạn hết rồi, đã không có cơ hội tu nữa. Còn cái này chúng ta đi tắt là phải trực tiếp để thông cảm và quán thông và hiểu, bước hẳn vào vô điển giới để học và tiến, thì nó mau hơn và thực tế hơn. Thì rốt cuộc chúng ta chỉ giữ một phần sáng suốt, nếu kiếp này trụ được hào quang thì chúng ta tiến về cái giới đó sáng suốt hơn nữa và dễ học hỏi hơn nữa. Cho nên không có chấp trong cái thể xác nữa và không chấp trong việc đời nữa. Cho nên ở trong gia đình tôi nói rằng minh sư của chúng ta là vợ con, đàn bà tu thì minh sư của chúng ta là chồng con. Có sự kích động và phản động mới đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Thì mình cứ nghiên cứu cái phương pháp công phu này, trước kia một câu thì mình trả lời ba câu, bây giờ mình thấy càng ngày càng tu càng nhẹ, càng đi vào trong rồi á, thì người ta nói 1.000.000 câu mình chẳng có nghe câu nào, nhưng mà mình lại quá độ cho đối phương và ảnh hưởng cho đối phương, thấy rõ rằng con đường tự tiến là chân giác. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ sử dụng tại gia, thay vì phải tới một cái cảnh nào điền viên tốt đẹp để tu, nhưng mà đời này không, lúng cũng lộn xộn, chừng nào mà thực hiện cái pháp này tới thanh tịnh thì mới thấy là cái pháp này là quý. Mà cái pháp này của Thượng Đế ban cho tất cả mọi người, mà mọi người là chủ của cái pháp. Nếu mọi người không chịu thực hành thì cái pháp này kể như bỏ, mà mọi người chịu thực hành thì cộng đồng sẽ càng ngày càng tốt, và không có mê chấp và không có sự ganh tị và đối xử xấu với nhau giữa loài người và loài người.
Còn cái gì thắc mắc nữa?
Thầy cho con biết trong các môn thiền, trong các môn thiền có môn nào mà để tự trị bệnh cho mình hay là không? Bởi vì sanh ra kiếp con người thì không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử, mà trong cái bốn cái chuyện đó đó thì có một cái điều mà đáng khổ nhất là cái bệnh. Mà trong bệnh á, khởi điểm của bệnh á, là do cái vui và cái buồn nó sẽ làm cho mình bệnh. Mình có thấy có trong cái các môn thiền có môn nào để tự trị cái bệnh của mình hay không? Xin thầy cho biết.
Khi con người mà trước khi ý thức thiền là ý thức về tâm hồn chúng ta tiến về giải thoát, và hành cái pháp nào khứ trược lưu thanh là cái pháp đó là pháp trị bệnh căn bản. Cho nên cái pháp này tự trị bệnh và ngừa bệnh nó có những cái bằng chứng. Cũng như cái pháp soi hồn ở đây là chấn những cái huyệt và để đem lại cho thần kinh ổn định và cơ tạng được khai thông. Rồi cái pháp luân thường chuyển này cũng vậy, đem cái nguyên lý cái càn khôn vũ trụ cho giải tỏa trực khí. Cái bệnh là gì? Bệnh của thể xác là gì? Là tà khí xâm nhập sanh bệnh. Còn cái bệnh của phần hồn là bệnh gì? Mê chấp. Đó, thì chúng ta lập lại trật tự rồi, cái bệnh mê chấp, tự phá sự mê chấp rồi thì cái bệnh tâm hồn không có, mà chỉ có thăng hoa, chấp nhận, tiến, học nhẫn để tiến và giải tỏa những cái sự trước trong cái nội thức và để thực hiện từ bi. Đó. Còn cái phần thể xác thì phải lấy cái sự hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ để giải cái trược khí của cơ tạng. Thì ở đây nó có đường lối rõ ràng là tự trị bệnh và đem lại cái thức sáng suốt, đạt dũng và hành tiến, cũng như soi hồn pháp luân thiền định. Thì những người như chỉ cần nghiên cứu thì nghiên cứu lại, hỏi tại sao phải bịt lỗ tai, tại sao phải chặn chỗ này, để ích gì. Những người bình thường đang nhức đầu thì họ cứ chỉ làm chừng 5-10 phút họ cảm thấy bớt nhức đầu, đó là họ tự trị bệnh. Còn cái phương thức ở bên trong để cho người ta thấy rằng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là để thực hiện cái điển giới khai thông ngũ kinh ngũ tạng của chính mình. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là làm cả linh cảm. Sau luồng điển này thì một cọng cỏ nó cũng ở trong cái sau đó, sau cái đó nó mới sống. Thì chúng ta cũng ở sau cái nguyên lý đó, mà mỗi tế bào của chúng ta cũng ở sau cái nguyên lý đó, mà chúng ta rước vào cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà không biết sử dụng cái công cụ của Thượng Đế thì chúng ta bị kẹt ở trong chỗ đó mà thôi. Cho nên chúng ta thực hiện niệm thường niệm, vô việc niệm, thì lúc đó nó khai thông từ ly từ tí ở bên trong, nó mới hòa đồng trong cộng đồng của thể chất. Lúc đó cái tâm linh nó mới khai triển, nó mới giải tỏa những sự uất hận của nội tâm, và cái nóng hận không cần thiết thì nó phải ly khai và nó đem lại sự sáng suốt cho chính nó. Nhưng mà cái đó do ai làm được? Do chính mình nghiên cứu cho thiệt kỹ. Cho nên đằng này nó kêu một pháp lý, là phải lý luận cho nó khai thông rõ ràng sự việc đó. Vô vi đi tới không, nhất trần bất nhiễm, đi tới cái chỗ thanh nhẹ vô cùng. Khoa học là nó diễn biến hợp thời tùy theo tình cảnh. Ở gia đình này tôi tu cũng được, mà độc thân rồi tôi tu cũng được, và tình cảnh khó khăn nhất tôi cần hoan hỷ để tôi đạt được hạnh phúc đời đời. Cho nó phải khoa học biến chuyển vô cùng. Quyền bí là đi chỗ cao siêu, mình tự thức, tự thấy tiền kiếp của chính mình. Phật pháp mình hiểu mình nhiều hơn mới là thành đạo. Cho tu để tìm tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, chỉ có bấy nhiêu đó là cứu cánh của tâm linh đời đời bất diệt. Cho nên phương pháp công phu này nó rõ rệt, nếu chỉ cần có thể nghiên cứu. Vậy nó phải đi từ từ trong vòng 3 năm đầu. Mình không có thể nói rằng tôi vô tôi tu cái nó hết bệnh liền, không có chủ đó. Bởi vì chúng ta đã rước cái bệnh từ lâu, từ nhiều lần. Một ngày 24 tiếng đáng lẽ giải tỏa đi tới chỗ sáng suốt vui tươi, mà chúng ta rước cái sự hận thù buồn tủi thì nó kẹt. Bây giờ chúng ta phải dày công mới giải tỏa được. Rồi nói bây giờ, nói cái thần hồn chúng ta có căn nhà rất đẹp, tươi đẹp, mà người ta dòm thấy rằng cái căn của tôi nói cái căn của chị được Quan Âm chiếu cố, mà tại sao chị bỏ chị đi ngoài, chị chê căn nhà đó, chị cho tôi đi. Thì không, căn nhà của tôi nếu mà quả thật tốt như vậy tôi phải trở về. Thì trong lúc chị trở về, chị thấy rằng cây cỏ nó mọc tùm lum, trong thời gian mình đã ta bà hướng ngoại, thì bây giờ chúng ta trở về chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải chặt những cây cỏ, mở đường đi vô trong căn nhà, rồi vô trong căn nhà phải chùi quét lập lại trật tự, mới ngồi lại cái ngôi vị của chúng ta để hưởng lại cái thanh quang điển lành của bề trên chiếu dịu tâm hồn của chính chúng ta. Thì cái thể xác này, thể xác này là một căn chùa tốt đẹp, thể xác này là một cái nhà thờ hòa hợp các cả khôn vũ trụ, cái thể xác này là một nơi của Thượng Đế ngự, thể xác này là một nơi của Phật. Cho nên Phật kêu là Phật tắc tâm, cha tức là con tức là cha, đấng tạo hóa là chúng ta là đấng tạo hóa. Nếu chúng ta hòa hợp, chúng ta thấy rằng chúng ta làm con nợ cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta phải dày công trả. Mà trong lúc trả đó phải trụ tâm, phải thực tình, mới đem cái óc sáng tạo chúng ta cống hiến mọi nơi mọi giờ.
Thì cái tu này cũng vậy, nó sẽ mở ra. Mà trong lúc chúng ta chưa hiểu ta nhiều và khai thông và hiểu nguyên căn của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cái sự thanh tịnh của ta đạt được thì mọi người cũng ước mong. Nhưng có dịp thì chúng ta nói cho họ nghe, tùy thức mà thuyết giảng, tùy tâm mà độ. Thì lúc đó mới thấy rằng công việc chúng ta làm không hết, và chúng ta phải trả mãi mãi, đời đời chúng ta mới có sáng suốt. Cái định luật có vay là phải có trả, mà vay không trả thì nó sanh bệnh, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Thưa thầy, theo cái truyền thống của truyền tông Phật giáo đó, thì họ không có trọng sư trọng tổ của họ. Chẳng hạn như là họ có những cái câu như là họ gọi Đạt Ma Sư Tổ là cái tên rờ hồ mắt xanh chẳng hạn. Hoặc là nói là gặp Phật, diệt Phật, gặp tổ, diệt tổ chẳng hạn. Thì những người đó đó, con có hai câu hỏi. Thứ nhất á, là có thể trình độ họ cao siêu quá, họ nói những câu đó thì họ có tội hay không?
Mà cái lúc mà họ nói được cái câu đó là trình độ của họ là thoát phàm, không không gian, không thời gian. Họ vượt cái trần trước, cho nên họ phá mê, phá tín. Cho nên người phàm không hiểu gặp Phật, diệt Phật, gặp tổ, diệt tổ. Bởi vì Phật là thế gian đặt thành một cái hình nộm. Phật là vô danh, Phật là thanh khí điển, cái tam thập tam thiên giáng xuống. Vũ trụ là xương sống hấp thụ. Cái cung trời có một luồng điện âm và là điện dương, chứ người nào cũng là Phật. Phật là vô danh, nguyên lý của Phật là vô danh. Nhưng mà thế gian đặt ông đó là ông Phật, thành nó hữu danh. Cho nên những người tu cao họ mới thức tâm, không cho hậu thế sai lầm, gặp Phật diệt Phật, gặp tổ diệt tổ, pha mê pha chấp. Người phàm không hiểu là nó trôi cho thằng đó, nó tu sao là nó tổ nó cũng quên. Bởi vì nó trong cái thức hòa đồng, nó không bị kẹt. Còn mình ở trong cái thức còn bị kẹt với thờ tổ, thờ Phật, cho nên ma xâm nhập không hay. Cho nên lúc nào trong Phật giáo cũng pha mê và pha chấp. Mà hành giả còn mê còn chấp là tự tạo lấy sự kẹt hả? Chỉ có biết nhiêu đó.
Thưa thầy, thế nào mới gọi là thiền định?
Thiền định là khi chúng ta mượn cái pháp sơ hồn để giải tỏa trược khí bộ đầu, và mượn cái pháp luân thường diễn để giải tỏa cái trược khí của nội tạng. Lúc đó sau cái động nó là định, chúng ta mới phân thiện ác phân minh trong giờ thiền giác, là ngồi đó kêu bằng thiền định. Mà sau cái động rồi nó mới đi tới cái định. Chứ khi không bước vô định là tìm động chứ không bao giờ định. Cho nên chúng ta bước vô là động rồi. Sơ hồn ù lỗ tai, làm pháp luân ồ trong ngũ tạng hết, rồi nó mới đi tới tịnh. Thì sau một cơn bão bùng tại thế là gì? Tịnh. Thấy chưa? Cho nên chúng ta đi đó là trong cái đóng tìm ra cái tịnh mới là thật là tịnh. Còn trong cái tịnh đi tìm cái động là không phải tịnh.
Dạ, xin thưa ông Tám. Dạ, nãy con không hiểu cái điều mà ông Tám nói gì rồi. Con hiểu cái điều mà ông Tám nói về trả lời cho câu hỏi của anh này. Con không phải ý mà ông Tám nói là Đức Phật là chỉ là một hình dáng để mình nhìn vào đó cho mình để mà tu. Thì khi mà mình tu được rồi thì
pha mê pha chấp
thì Đức Phật không phải là Đức Phật nữa hay là sao? Giờ con không hiểu.
Không, Đức Phật là vô danh, Đức Phật là một hào quang vô cùng. Đức Phật là một tâm linh sáng suốt để cứu độ mọi tâm linh. Nếu Đức Phật bị giới hạn trong cái hình đó thì Đức Phật đâu còn sức mạnh vô cùng để cứu độ chúng sanh. Cho nên không nên giới hạn Ngài, và trong ta có Ngài. Chỉ bằng pha mê pha chấp, không phải lệ thuộc bởi cái hình ảnh bên ngoài. Cho những người tu đắc đạo rồi họ phá cái mê chấp, họ mới có quyền. Còn những người mà chưa biết đạo mà nói như vậy là phạm thượng. Những người chưa biết đạo mà nói như vậy là phạm thượng. Thì tại sao khi tôi nói tôi giận thằng Phật thì tôi giận, tôi buồn, tôi tạo cho tôi hư. Tôi giận một người nào thì cái tâm trí tôi bất ổn. Còn cái những người ta không còn không gian và không còn thời gian, họ nói tôi giận thằng đó, tôi dẹp thằng đó, nhưng mà họ không có động. Họ thoát phàm và họ hòa đồng với thằng đó. Hiểu chưa? Thằng đó không kêu bằng pha mê pha chấp ở thế gian. Nhưng mà kỳ thật con người ở thế gian còn yếu hèn, mà chửi một ông tổ hay chửi một vị cao niên về mình ngủ không được. Vì cái thức mình chưa mở mà mình đi chửi người ta đó, mình kêu bằng lộn ngôn, cống cao, ngạo mạn. Còn những người ta hòa tan với cái thức đó, người ta có quyền nói. Nhưng mà